Chương 3. Những ngày đầu ở trại nuôi đồi mồi thí nghiệm, nếu không có Phức, Tường đến héo hắt vì buồn. Dạo còn ở bên công ty, Tường đã nghe anh em bàn tán nhiều về thói sợ vợ của Phức. Nào là có lần Phức đang ấm ức kể cho bạn bè nghe về thói đanh đá chua ngoa của vợ, thì thấy chị ta lừ lừ dẫn thân đến, anh ta hết hồn, nháy mắt nhắc mọi người. Đến rồi kia kìa, nhớ là chỉ khen thôi nhé, mất gì của mình đâu. Nào là có ngày Phước phải trốn chui trốn lùi từ nhà này sang nhà khác, hết cả dãy tập thể của công ty mà cũng không thoát khỏi tay vợ. Chộp được Phước, chị ta ấn cái áo bông cũ rích bục lỗ chỗ như bị đạn bắn, bắt mặc bằng được. Chiếc áo này Phước mặc đã được mười mấy năm và sáng nay không dám mặc, bí mật bỏ lại nhà rồi len lén đi làm. Chuyện sợ vợ của Phức có rất nhiều, nhưng Tường chỉ tin một phần. Anh lạ gì cái lối tụ tập bỗ bã của người đời. Nhưng ngày hôm đầu sang trại nhận bàn giao, vừa chèo thuyền ghé vào bãi cát, Tường đã nghe Phức hỏi ngay. Bà xã có hẹn hôm nào chèo thuyền sang đón tớ không? Hóa ra, lời đồn đại về vợ chồng Phức không phải là không có cơ sở. Tường nhìn Phức như hôm nay mới nhìn thấy và há miệng cười. May mắn cho anh, sáng nay em đi sớm không gặp chị ấy. Rồi xem, Phức lầu bầu, vài ba hôm nữa sẽ sổng sộc sang ngay. Phức đưa Tường đi qua bãi cát hẹp vào một căn nhà lá ba gian. Trong nhà có hai cái chõng tre và một bộ bàn ghế làm việc, luôn tiện đặt ấm chén và phích nước. Ở góc nhà có mấy cái hòm gỗ. Nhiều hòm thực phẩm thế hở anh? Tường hỏi đùa. Hòm ấp trứng đồi mồi đấy, nhưng trứng ấp trong hòm tỷ lệ nở thấp và nở muộn lắm. Nhiều con nở ra yếu và dị dạng, bị cụt chèo, bị lệch mỏ và cong thân nên chết dần. Gọi là thí nghiệm mới phải cho ấp trong hòm. Ngay từ dạo trước, tôi đã nói với giám đốc là không làm cái hòm nào bằng ấp tự nhiên ở bãi cát. Thấy Tường bước ra trước nhà ngó vào mấy cái bể xi măng, Phước cũng ra theo. Có lẽ phải sống một mình lâu, ít có người sang chơi, cho nên Phước vui vẻ và nói năng hoạt bát hẳn. Điều đó trái ngược với vẻ mặt lầm lì của anh. Đây là bể nuôi với điều kiện thích hợp, tức là nuôi trong nước mặn và cho ăn đầy đủ. Tường đứng rất lâu, ngắm những con đồi mồi đủ các cỡ tuổi. Đồi mồi nhỏ bơi nổi, vây sừng gạt nước nhẹ nhàng như những chiếc bơi chèo. Lại đồi mồi to nằm lặng lẽ ở đáy. Nắng rơi từng giọt lọc qua lớp nước xanh, lóng lánh trên những tấm mai vân hoa. Bể này để theo dõi khả năng nhịn đói của đồi mồi, tức là nuôi trong nước mặn nhưng không thả thức ăn vào. Còn bể bên cạnh, đồi mồi được ăn nhưng lại phải sống trong nước ngọt. Những con này đã được 1 năm tuổi và chịu nước ngọt được hơn 100 ngày rồi đấy. Số liệu chính xác tôi đã ghi vào quyển sổ ở trong nhà. Tường đưa mắt nhìn lên sườn củ lao phía sau nhà. Gió xao xác trên sườn núi mọc đầy sim. Ở đây buồn lắm hả anh? Gương mặt Phức bỗng sạm đi. Anh vươn người qua thành bể, thò tay té nước như xua đuổi những con đồi mồi lờ đờ bơi. Vắng vẻ thì đúng hơn là buồn. Anh quay lại vẩy vẩy tay, vừa nói vừa đi ra bãi cát. Có khi sống ở nơi đô hội đông đúc còn buồn hơn ở nơi chỉ có một mình đơn độc. Nhưng đấy là ý nghĩ riêng của tớ. Còn cậu đang là thanh niên, chắc sẽ buồn đấy. Em chủ động xin với anh Hòa sang thay anh, chủ động, cho nên em sẽ chịu đựng được. Tường cứng cỏi nói thế, xong đã hơi bùi ngùi nghĩ đến lúc phải ở lại trại một mình. Kể cũng có buồn, được cái nơi này yên tĩnh. Tường sẽ mang sơn dầu, bột màu và giá vẽ ra ngay bãi cát này, và giống như các họa sĩ ấn tượng thời trước, anh sẽ ghi lại trên giấy, trên vải sự thay đổi sắc độ nhanh chóng và tinh tế của bầu trời, của sóng biển, của bình minh và của lúc hoàng hôn, chưa được thừa nhận bằng con đường học hành và các cuộc triển lãm. Tường sẽ là một Levitan, một Henri Rousseau, một Van Gogh của chính mình thôi. Suốt buổi sáng hôm sau, Phúc chèo thuyền đưa Tường đi thăm những cù lao gần kề Bò Vàng, nhưng nhỏ hơn. Họ ghé vào những bãi cát đồi mồi thường lên đẻ trứng. Phúc bới cát, moi lên cho Tường xem một ổ trứng đồi mồi và bảo: để đồi mồi ấp tự nhiên trong bãi cát như thế này, tỷ lệ nở cao hơn, ít bị dị dạng, nhưng dễ bị kỳ đà ăn hoặc bị hỏng vì mưa nhiều. Cậu đã định hướng được chưa? Tớ bàn giao lại cho cậu toàn bộ những ổ trứng này. Anh khỏa cát, vùi lấp những ổ trứng và vội vàng lắc đầu. Mà không, bao giờ đồi mồi sắp nở, tớ phải sang kiểm tra giúp cậu. Lâu lâu cậu mới thành thạo công việc được. Tường đưa cho Phúc một điếu thuốc và xoay người che gió, đánh diêm cho anh cùng châm lửa. Hai người ngồi khoanh chân như ngồi trước một bàn cờ, lặng lẽ nhả khói. Anh Phúc quê chắc ở đây? Tường thán phục hỏi. Không. Nét mặt Phúc lại pha chút ưu tư. Tôi là người thành phố. Tưởng Phúc sẽ nói thêm dăm ba câu về mình, nhưng Phúc nheo nheo mắt, rít một hơi thuốc thật sâu, giữ lại rất lâu trong lồng ngực. Ngực anh căng lên, tức ứ, nặng nề. Mãi sau, anh mới dần dà đẩy hơi thuốc ra. Tớ vừa phát hiện ra một cái bãi khuất. Thường có đồi mồi to lên đẻ trứng. Không đà động đến chuyện riêng, Phúc trở lại chuyện đồi mồi. Bây giờ đang kỳ con nước, đợi lúc nước cường, tối nay chúng mình sẽ đi làm một mẻ. Nói chuyện đồi mồi mà gương mặt Phúc nhuốm vẻ ức giận, day dứt. Tưởng hiểu đời riêng của anh có điều gì đó không bằng lặng. Một vài ngày nữa anh trở về thị trấn rồi, anh em đâu còn thời gian chuyện trò thông hiểu. Buổi tối, hai anh em lên thuyền chèo đến một hòn cù lao ở sâu trong vịnh. Hai người nấp sau một tảng đá lớn ở bên rìa bãi cát. Bãi này khá rộng, phẳng như một tấm vải, không có đá lổn nhổn như nhiều bãi khác. Xung quanh bãi có dạng đá che chắn, mắt vẫn hướng ra bãi cát. Phúc bảo: tớ người nhà thành phố, từ đây đi cano hơn 2 giờ là về đến nhà. Tớ biết gì về đồi mồi đâu. Chẳng qua hồi đánh Mỹ, tớ là đặc công nước, tập luyện mãi ở thị trấn Cát Bạc, nên cũng biết qua quýt về biển. Tớ vào chiến trường Nam Trung Bộ, có một ông già săn đồi mồi nhậu làm cha nuôi, sống với ông mãi để hoạt động, thành ra biết nghề. Ông già còn không anh? Hy sinh rồi, năm 74, giúp bộ đội đánh chìm tàu giặc bao nhiêu năm không xảy một chút ra. Tới gần ngày chiến thắng, lại thiệt mạng vì một thằng phản bội. Phúc gục đầu vào tảng đá, im lặng chìm trong hồi ức. Gió lồng lộng thổi từ biển vào, những con sóng nhấp nhô, dòm dọp, ngoạm vào bãi cát. Phúc ngẩng đầu lên, lắc đầu như muốn xua chuyện cũ đi. Rồi anh quay sang hỏi chuyện Tường. Cậu người Hà Nội, thanh niên có tài, hào hoa thế, sao bỗng dưng ra đảo? Vâng, cũng có chuyện. Tường lúng túng lảng tránh. Chuyện quá khứ Tường chỉ kể cho Hòa, cũng như những ẩn khúc của toàn bộ anh em trong công ty chỉ cốt một mình Hòa biết. Hòa giữ kín tất cả những điều ấy và chỉ nhìn vào hiệu quả công việc của họ. Thì ra anh em mình đều có những chuyện cũ không thể nói ra. Phúc gật đầu thông cảm. Tường hít một hơi thật dài, lấy vẻ tươi tỉnh đổi sang chuyện khác. Vùng này con gái có đẹp không anh? Phúc lẩm bẩm. Nhiều hôm không có một mông người, bói đâu ra gái đẹp. Anh lạnh lùng chỉ về phía đảo Cát Bạc sừng sững trước mặt, cái sườn phía tây vách đá dựng đứng. Cậu muốn có đàn bà hả? Đấy, đội năm toàn đàn bà chưa chồng, cứ việc sang. Lời mời mọc vồn vã mà là thách thức, như mời ngồi chơi trong bếp lửa. Ai mà qua nổi cái vách đá kia? Còn đi vòng thì phải về thị trấn Cát Bạc, mất một ngày trèo đèo và xuyên rừng mới đến được. Hai người không nói gì nữa, bây giờ phải yên lặng để tập trung theo dõi. Khoảng 10 giờ đêm, mi mắt Tường đã nặng nặng, bỗng thấy Phức thúc nhẹ cùi tay vào sườn. Tường tỉnh hẳn, dướn nhìn về phía trước, một bóng đen bèn bẹt như cái nia đang thận trọng trườn lên bãi cát. Nó dừng lại ở một chỗ cát chắc phẳng, bắt đầu dùng bơi chèo để bới cát làm một cái ổ đẻ. Chưa bao giờ Tường thấy một con đồi mồi to như thế. Đường kính cái mai của nó dễ đến 80 phân. Đào ổ xong, đầu vẫn hướng lên dạng đá, đuôi quay ra phía biển. Con đồi mồi bắt đầu đẻ trứng. Gió phập phồng nhẹ nhẹ như ru ngủ, nhưng lúc này Tường và Phức hoàn toàn tỉnh táo. Con đồi mồi nằm cách họ chỉ dăm bước chân, sao Phức chưa hành động? Chắc anh ấy đợi cho nó đẻ trứng xong. Thời gian chờ đợi sao mà dài thế? Mãi sau, Phước lại thúc vào sườn Tường, ra hiệu ngồi yên ở đây. Rồi anh nhẹ nhàng luồn sau những tảng đá, vòng sang phía bên cạnh con đồi mồi. Con đồi mồi vùi cát, trườn lên phía trên bãi cát một đoạn nữa. Sau đó, không hề quay đầu, nó đi giật lùi xuống phía mép sóng, để lại những dấu chân ngược đánh lừa kỳ đà đi tìm ăn trứng. Phúc đã nhảy ra thật nhanh và nhẹ. Lúc anh còn cách vài bước chân, con đồi mồi mới phát hiện ra. Nó tức khắc quay đầu, cuống cuồng chạy. Phúc thoăn thoắt lao theo. Khi đã chạy song song với con đồi mồi, Phúc nghiêng người, bàn tay phải chém mạnh vào đầu nó. Con đồi mồi bị choáng, sững lại một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Phúc xuống tấn, trụ vững trên đôi chân, hai tay vươn ra tóm chặt mép mai phía bên kia. Anh dồn sức kéo mạnh con đồi mồi vào lòng mình và nhảy lùi lại. Con đồi mồi đã bị lật ngửa trên bãi cát, mấy cái bơi chèo hua như điên dại. Tường háo hức chạy xô đến, vồ lấy tấm thân trần nóng rẫy của Đức, bắt tay anh rồi lại ôm choàng lấy. Chúc mừng anh! Phước đẩy Tường ra, quay đi để giấu một cái nhếch mép cười kín đáo. Tiểu tư sản bó mẹ, ra chỗ để thuyền, lấy dây nhợ và cái đòn khiêng lên đây. Hai người lạc lè khiêng con đồi mồi xuống thuyền trở về trại. Phức đập một cây nứa đốt lên trên bãi cát, rồi ngồi xuống cạnh chỗ đặt con đồi mồi. Ánh lửa soi rõ những giọt mồ hôi long lanh trên bả vai và trên ngực Phức. Bây giờ Phức rõ là một ngư dân, không hề có vẻ người thành phố. Tớ định sáng mai sẽ mang con đồi mồi về xí nghiệp, tặng riêng chú Hòa. Tường nhíu mày băn khoăn. Có ngại người ta bảo là cống miếu riêng giám đốc là tôn sùng cá nhân không anh? Phức quắt mắt như chính Tường là người vừa nói điều đó. Không phải chuyện giám đốc và nhân viên. Đây là tình anh em. Tôi quý ai, tôi thẳng thắn bày tỏ, không tính đến chuyện địa vị. Im lặng một lát, Phức hạ một câu. Giọng lưỡi cậu hệt như của bọn đặt điều. Em nói vậy thôi, Tường phì cười. Em quý anh Hòa, có kém gì anh đâu. Phức đoán không sai, Sáng sớm hôm sau, anh chưa kịp đi thì chị Nụ, vợ anh, đã chèo thuyền sang đón chồng. Gần một năm nay, chị đã làm náo động công ty, đòi cho chồng chuyển về thị trấn bằng được. Nụ ăn nói đốp đáp, bày tỏ tình cảm với ai cũng như mắng vào mặt người ta. Mải vui vầy với em nào mà hôm nay chưa chịu về? Nụ réo từ dưới bến. Phức chỉ con đồi mồi trong khoang thuyền. Em này đây. Nụ chỉ đưa mắt nhìn qua. Mang biếu chú Hòa hả? Cái gì cũng biếu chú Hòa. Phức vờ cau mặt rồi cười xòa ngay. Tư tưởng lớn gặp nhau, cô nghĩ giống tôi thật. Dạo ôi, nhớn bé gì? Nụ lườm chồng, đổi giọng kể. Sáng sớm thấy tôi sửa soạn đi ra bến, chú Hòa hỏi, chị sang đón anh Phúc hả? Thế là toại nguyện nhé. Tôi mới chép miệng bảo, tôi xem như việc thường thôi. Lúc gia đình tôi đến đây, vất vưởng như lũ ăn mày, chú đã đưa tay đỡ, cho công việc, cho nhà cửa. Không lẽ bây giờ chỉ có một việc còn con là chuyển chồng tôi về, chú không giúp nốt? Nhưng mà tôi chưa toại nguyện đâu. Bao giờ chú lấy vợ, tôi mới toại nguyện. Chú bằng lòng em gái tôi cho không chú đấy. Hai vợ chồng oang oang chuyện trò và lục cục chuẩn bị. Đến lúc sắp sửa chèo thuyền đi, họ mới nhớ đến Tường đứng một mình trên bãi. Thỉnh thoảng về, nhớ rẽ vào nhà chơi chú Tường nhé. Nụ nói vóng lên, chị sẽ nấu bún măng cho mà ăn. Chỉ một lát sau, chiếc thuyền khuất dạng sau một hòn cù lao nhỏ. Tường chèo thuyền ra vịnh, phía trước nhà buông một mẻ lưới. Công việc này, Tường đã được anh em trong công ty dạy cho từ dạo ở trên thị trấn. Sáng nào, Tường cũng làm một vài mẻ lưới, cá nhỏ kêu kêu, đem bỏ hàng cân vào trong bể cho đồi mồi ăn. Những con cá dưa, cá hồng nhơ nhỡ, để nấu canh, đem rán hoặc luộc. Hàng tháng liền ăn cá, Tường đã thấy ngán. Nhưng chán và buồn hơn là phải ở một mình. Trại nuôi đồi mồi trước kia thuộc xí nghiệp hải sản. Về sau Hòa chủ trương công ty xuất khẩu, ngoài việc kinh doanh còn phải tổ chức chăn nuôi, sản xuất trực tiếp, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. Ý kiến được huyện chấp nhận. Bên cạnh những bộ phận đi thu mua tắc kè, tôm, cua, mực, cam, vải thiều, lâm sản, Hòa thành lập những đội nuôi dê và mua tàu đi đánh bắt thêm hải sản. Cũng nằm trong kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động, lãnh đạo huyện giao trại đồi mồi cho công ty quản lý. Phước được điều sang theo dõi nuôi thí nghiệm. Khi đã có kinh nghiệm, công ty sẽ quy hoạch một vùng nuôi đồi mồi rộng lớn. Mới được gần một năm, vợ Phước đã nằng nặc đòi xin cho chồng về. Nụ có máu ghen, chưa bao giờ chị chịu để chồng khuất mắt quá một ngày. Thế mà công việc mới khiến Phức đi biển biệt, làm sao yên tâm được với tâm tính đàn ông. Tưởng biết Hòa rất muốn chuyển Phức về cho xong, nhưng biết cử ai sang thay. Cần nhắc mãi, cuối cùng Tưởng chủ động xin đi. Có biết bao nhiêu việc làm cho Hòa đau đầu, Tưởng không muốn Hòa phải vướng bận thêm cái việc còn con ấy. Tường xác định từ trước là sẽ rất buồn. Vậy mà ở được mấy tháng, anh vẫn cảm thấy thiếu hẫng, bâng khuâng. Lạ chưa? Dạo trước, Tường chỉ muốn đến một nơi vắng người, không ai biết mình. Lúc buồn nản nghĩ vậy thôi. Con người phải sống giữa một quần thể, một cộng đồng. Dẫu có chán ngán nó, vẫn không thể thiếu nó. Thậm chí sống là chịu đựng, thì vẫn phải chịu đựng cuộc sống suốt đời. Một khi phải tách khỏi cuộc sống ấy, người ta mới cảm nhận hết giá trị của nó, mà lúc thường không nhận thấy. Ban ngày, ngoài công việc cân đo định kỳ, ghi chép số liệu vào sổ sách, Tường tự tạo ra nguồn vui bằng cách ngồi bên giá vẽ. Ngồi vẽ, Tường có thể quên mọi thứ. Chiều xuống, sóng biển đơn điệu cuốn chiếu trước nhà, liếm dần bãi cát, dần đến chân mấy bể đồi mồi. Tường châm ngọn đèn bão ngồi đọc sách. sách đâu cho đủ để tối nào cũng đọc. Vào buổi tối, chỉ mỗi việc đọc sách thì cũng buồn tẻ. Nhiều hôm, tưởng ngán ngẩm tắt đèn đi ngủ sớm. Nhưng bản năng kín thầm bị dằn nén. Bây giờ mới cựa quậy, chằn trỗi trong người. Anh vật mình trên chiếu lăn qua trở lại. Chiếc chõng tre nghiến kẽo kẹt, lởn vởn trước mắt tường bốn cẳng chân co duỗi dẫy đạp. Rồi tấm thân xuyến bị chiếm đoạt trong cơn thoát loạn của tường. Nghĩ đến đàn bà, tường nghĩ ngay đến những người đàn bà trong tư thế ấy. Anh kinh hoàng nhận ra rằng mình cũng đang nghĩ đến Vân như vậy. Sáng nay kéo được hai mẻ cá, tường không quay về trại mà trèo tiếp vào trong vịnh. Phía trước có mấy thuyền đi vớt nhốt cá heo bán cho công ty dược liệu. Họ cho thuyền đi chậm chậm, đưa mắt tìm kiếm. Trên mặt nước xanh nhạt chợt hiện ra một khoảng nước xanh thẫm, không phải bóng mây, trên đầu không hề có một đám mây tối. Lập tức ông già cánh tay gân nổi chằng chịt, dùng xào nứa chọc xuống khoảng nước xanh thẫm. Ông gẩy xào lên, nước rơi xanh xánh như một thứ keo loãng. Đây rồi! Mấy người trên thuyền cùng reo lên. Tưởng cho thuyền vượt qua, khuất dạng mấy thuyền vớt nhớt cá heo, tưởng đã đối mặt với sườn tây đảo Cát Bạc. Từ đây ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy lởm chởm đá dựng, chằng chịt cây cối và dây leo. Chắc hẳn phải có đường trèo lên được, chỉ có điều chưa ai làm. Sau bức thành đá khắc nghiệt kia là đội năm với những người đàn bà. Chao ôi, sự ngăn cách, sự cấm đoán, sự kìm hãm dục vọng do thiên nhiên bày đặt, hóa ra lại nghiệt ngã hơn sự ngăn cấm của con người ư. Dưới chân vách đá phía tây cũng có một bãi cát. Hôm nay tử mới phát hiện ra, bãi cát phía tây quay vào trong vịnh, được cả một hòn đảo to che chắn nên lặng gió. Vì sao hôm nọ Phức đưa tường đi hầu khắp bãi cát trên các hòn cù lao, chỉ cho tường biết những ổ trứng đồi mồi ấp tự nhiên, mà không phải đến bãi cát này? Bãi rộng thế kia, bằng phẳng thế kia, chắc cũng có đồi mồi lên đẻ trứng. Tường khấp khởi cho thuyền hướng vào bãi cát. Thăm dò hết bãi cát này chắc phải mất cả buổi. Phước không đến đây có lẽ vì ở đây không phải là bãi đẻ thích hợp cho đồi mồi. Anh ấy nhiều kinh nghiệm đánh bắt giống vật này. Tường lom kho một hồi lâu trên bãi, cặp mắt xăm soi trên mặt cát tìm một dấu hiệu riêng của ổ trứng. Một con tôm xanh sống trong vỏ ốc đang khuỳnh khoàng bò đi, kéo theo cái mái nhà của nó. Phía trước mặt có mấy con quạ vừa kêu quà quà, vừa lượn trên mặt cát tìm mồi. Mỏi mắt và đã hơi nản, tường ngồi phệt trên bãi cát. Lạ nhỉ, tại sao từ lúc lên bãi này đầu óc tường chập chờn hướng về những người đàn bà đội năm? Tường không biết họ là ai, không biết đội năm sản xuất gì, nhưng vẫn thấy họ đi lại nói năng lao sao trước mặt. Anh lại nheo mắt vì nắng, ngẩng nhìn lên vách đá. Trông thế thôi, nhưng tưởng dám chắc mình hoàn toàn có thể trèo lên được. Đúng vậy, con người có thể vừa leo vừa tìm lối đi trên vách đá ấy. Chẳng qua từ trước đến nay chưa ai dám trèo lên. Tưởng đưa mắt bao quát cả khu vực sườn tây. Lúc tầm mắt thu hẹp lại, anh giật mình thấy một dáng người đã trèo xuống gần đến bãi cát. Một cô gái, quần áo bảo hộ lao động màu tím than. Cô bám vào một cành cây, thả mình xuống dưới. Hai bàn chân quờ tìm chỗ đặt chân, dẫm lên được một gờ đá chắc chắn hoặc một cành cây, cô lại tiếp tục leo xuống. Cô gái ấy là Luyến. Buổi sáng nay, cô tách khỏi đám chị em đi thu hoạch hương nhu, bí mật lẻn đến sườn tây nhìn sang củ lao bò vàng. Nhiều hôm chỉ nhìn sang phía ấy, dù chẳng thấy gì cũng đủ thỏa mãn, đỡ khao khát phần nào. Luyến cảm thấy nhiều chị em khác đôi lúc cũng đến đây ngóng ngóng nhìn như thế, hỏi rằng họ chờ ai, chờ điều gì thì thật khó nói. Nỗi chờ mong vẩn vơ mơ hồ thế thôi. Thế mà số mệnh run rủi, Luyến lại gặp may. Vừa đến đây được mấy phút, cô đã thấy một chiếc thuyền trôi sang vịnh hướng vào bãi cát. Chưa có ai đến bãi này bao giờ. Người trên thuyền mặc áo caro, quần bò, không rõ mặt nhưng rõ ra là một người thành phố. Người ấy đã lên bãi rồi. Một chàng trai cao lớn đang tìm kiếm gì đó trên bãi cát. Khoảng cách gần đến mức giá như có phép thần, Luyến chỉ nhảy một cái là sẽ rơi xuống ngay bên cạnh anh ta. Liều thân đến mức ấy là cùng. Luyến bật cười, như một luồng hơi ấm đã bừng lan khắp cơ thể. Có trợ lực, Luyến tin vào mình hơn, dám quyết tâm. Cô cảm thấy vách đá không còn đáng sợ, khéo léo và thận trọng sẽ xuống được đến bãi cát. Khoảng cách từ nơi này xuống đấy cũng không cao lắm. Luyến chỉ lo người kia đi mất, toàn thân căng ra vì hồi hộp, nhưng vẫn đủ sáng suốt để leo trên vách đá một cách an toàn. Luyến xuống đến nơi thì tường cũng đang phấp phỏng đón chờ cuộc gặp gỡ. Anh bước lên mấy tảng đá chênh vênh tiến lại gần Luyến. Anh ạ, Luyến nhỏn nhẻn chào. Có phải anh ở trại giống, à quên, trại đồi mồi không ạ? Tường không nhận thấy Luyến đỏ mặt vì câu nói nhỡ. Vâng, tôi mới sang một thời gian, chắc là cô làm ở đội 5. Đến lượt Tường đỏ mặt ngượng ngùng. Anh ngượng với một người nào đó ở rất sâu trong mình, biết tỏng từ trước sự thèm khát của Tường mỗi khi nghĩ đến đội 5 và những người đàn bà. Cả hai người đều không biết nói gì hơn. Họ tự biết quá rõ ý đồ của mình và lờ mờ cảm thấy nỗi khát khao của nhau đang cồn trong toàn thân. Nhưng mở đầu như vậy thì đơn giản quá, dễ dãi quá. Tiếp tục thì cũng chẳng biết nói điều gì. Tưởng vụng về, tiến sát lại nắm tay Luyến. Cô quay phắt ra vịnh, làm Tưởng cũng thót mình nhìn theo. Tưởng có người bắt gặp. Không đâu, vịnh này bao giờ cũng vắng ngắt. Trên bãi cát vẫn chỉ có mấy con quạ đen đang nhảy nhót tìm tôm cá. Em vừa thấy trên kia có một cái hang. Luyến bối rối rút tay lại, cùng lúc nhận ra cái ý đồ lộ liễu trong câu nói của mình nên lúng túng nói thêm để chữa ngượng. Cái hang rất đẹp, anh có muốn xem không? Không đợi Tường trả lời, Luyến ngoắt người đến bên vách đá, bám tay vào một cờ đá đu mình lên. Tường cũng hăm hở trèo theo, người trước người sau, người trên người dưới. Họ muốn biến cuộc leo núi thành một cuộc đuổi bắt yêu đương thi vị. Nhưng hai người đâu đã đến mức quen biết nồng nàn, nói gì chuyện yêu đương. Họ vừa leo vừa tự tưởng tượng, tự gán cho mình cái tình cảm ấy mà thôi. Quả thật có một cái hang. Lúc nãy Luyến leo đến cửa, ngó nhìn vào thấy miệng hang bằng phẳng và khá đẹp. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ. Trước lối vào hang có một lớp nhũ đá rủ xuống những nếp gấp như một tấm màn gió màu trắng. Tường giật mình nhớ đến chiếc màn gió bị xô dạt một góc. Một ngọn lửa đốt ngùn ngụt trong người Tường, nhập nhòe gương mặt chi. Tường vồ lấy Luyến, bóp nghẹt ngay những phản ứng bản năng nữ giới. Gió phần phật ù ù lùa từ ngoài cửa hang vào bên trong. Gió lồng lộng quanh chỗ hai người đang nằm. Ôi! Luyến vồ lấy một khúc nứa gần chỗ họ nằm chìa cho Tường xem. Có người đã đến hang này. Ai có thể leo đến đây được hả anh? Tường cầm lấy cây nứa ngồi dậy. Khúc nứa dài bằng cánh tay, một đầu bị cháy lẹp, còn dính than đen. Ừ nhỉ, người nào có thể đến đây? Tưởng đâu chỉ có Luyến và Tường là người đầu tiên. Vào trong thử xem. Tường bảo. Ôi giời, em sợ lắm. Vẻ lo ngại của Luyến kích cho Tường thêm hăng. Anh lấy một hòn đá, đập dập đầu nứa cháy dở. Đoạn anh bật lửa, che gió, châm một điếu thuốc, rồi đốt cho cây nứa cháy lên. hai người cầm ngọn đuốc, dò dẫm đi vào hang. Trong hang mát lạnh, vách đá ẩm ướt như toát mồ hôi, thỉnh thoảng thấp thoáng một cánh rơi. Ôi giời! Luyến vội bíu chặt lấy tay tường. Sau chỗ ngoặt hiện ra một người trắng toát, đứng chắn ngay trước mặt. Tưởng định thần, thấy đó là một khối nhũ đá giống như một pho tượng vệ nữ khỏa thân hơi nghiêng mình. Đem được pho tượng này về Hà Nội, Tưởng dám chắc đám bạn cũ phải lắc mắt. Chỉ đi tiếp hai bước, Tưởng rụng rời chân tay, cùng lúc Luyến hét lên, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Một bộ xương người tựa chênh chếch vào phía sau pho tượng vệ nữ. Chắc khi chết, người ấy gối đầu lên phiến đá bằng phẳng, cho nên chiếc đầu lâu đặt ngửa trên ấy. Tấm áo đỏ bục lỗ chỗ, ở nơi cổ áo mắc lại một chuỗi hạt vỏ ốc. Tưởng lạnh người, hầu như chết đứng một lúc. Anh cảm thấy ở đằng sau, Luyến đang lịm đi. Bộ ngực cô ép chặt vào lưng anh, bất động. Ngọn lửa trên đầu cây nứa lụi dần. Tưởng tĩnh trí, vội dụi than và dốc đầu nứa cho nó cháy lại. Vòng tay Luyến quanh người anh cũng dần dần nới lỏng. Lúc Tưởng nhấc chân định dìu Luyến ra, cô rú lên một tiếng nữa. Cái nhã! Chuỗi hạt ốc của em! Luyến vùng chạy ra phía cửa hang. Tưởng hoảng hốt chạy theo, tay giơ cao ngọn đuốc về phía trước soi đường cho cô. Ra đến cửa hang, Luyến đứng đờ như một thân cây trụi, đầu gục vào một tảng đá. Tưởng đã hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí cô. Không có cả cuộc gặp gỡ đáng sợ và hạnh phúc trước cửa hang nữa. Ý nghĩ của cô hướng về người bạn đã chết. Chắc là hôm ấy nhã đi lạc, quanh quẩn luồn rừng suốt mấy ngày. Cuối cùng cô lại vòng về sườn Tây mà không biết. Mệt mỏi, đói khát, nhã đã chọn nơi cuối cùng là cái hang này đây. Không để ý đến Tưởng đang lo lắng nhìn theo, Luyến lại trèo lên vách đá theo con đường ngoằn ngoèo lúc nãy cô đã leo xuống. Luyến lao qua khu nhà cất tinh dầu hương nhu, chạy bổ vào dãy nhà ở. Các chị ơi, cái nhã! Mọi người quảng những việc đang làm dở chạy xô tới, vây quanh Luyến. Mặt mũi cô tái mét, thở không ra hơi. Sao lại cái nhã? Con này bị ma ám rồi. Mày thấy cái gì hả Luyến? Ở đâu? Luyến ngồi phịch xuống giường, đầu tóc bù rối, sắc mặt bơ phờ. Cô gần như không nghe chị em hỏi gì, chỉ biết có người xôn xao xung quanh. Không khí ấy khiến cô yên lòng, rồi ý thức trở lại rành rẽ. Em vừa vào một cái hang ở sườn Tây. Cô đưa tay chỉ hú họa. Và thấy cái nhã, nó chết ở trong ấy, vẫn còn đeo chuỗi hạt vỏ ốc của em. Nhìn nét mặt tỉnh táo của Luyến, nghe cô nói khá mạch lạc, chị em đã tin. Thế thì phải đưa nó về. Nhã ơi là nhã ơi, thằng Khanh sống thì nó có ngay vợ khác. Chỉ thiệt cái thân em. Một chị luống tuổi, rền rĩ. Chị Miền, đội trưởng khai thác, khoát tay. Thôi nào, mọi người về lấy dụng cụ, nhớ mang theo tấm ni lông và dây nhựa để leo. Luyến, đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi dẫn đường. Mọi người răm rắp theo lệnh Miền. Một lát sau, hơn một chục người của đội khai thác đã tập hợp đầy đủ, tay dao, tay xả beng, dây dợ. Đám người vượt qua cái sân rộng thì bà cậy hầm hầm chạy ra cửa réo. Thắm, về ngay! Bà quay sang Cương đang khép nép đứng cạnh. Gọi con vợ mày về. Ban ngày ban mặt, chẳng có công việc gì cũng tụ tập đàn đúm thế à? Thắm vừa ức vừa sợ, đành tách khỏi đám chị em. Bà cậy tức giận quay ra ông Viễn, đội trưởng đội trưng cất đang đi tới.
Ở đây chỉ có ông và thằng Cương là đàn ông, thế mà không bảo được chúng nó à? Ông là bí thư chi bộ cơ mà.
Ông Viễn nhăn mặt khổ sở.
Đàn ông gì chúng tôi? Từ lâu các cô ấy đã coi chúng tôi là người cùng giới rồi.
Nhiều lúc chị muốn chui xuống lỗ nẻ vì ngượng. Lâu sau chị em vào được trong hang, tất cả lặng đi trước bộ xương năm trước còn là một cô gái vui tươi sống động. Họ cẩn trọng thu lượm từng cái xương, xếp đặt vào tấm ni lông. Hai cô gái dùng đòn khiêng cái bọc đã chẳng buộc cẩn thận ra trước. Đến cửa hang, họ cùng dừng lại. Gồng gánh thế này, làm sao trèo lên được bây giờ?
Nào, chị em, dùng xà beng đục những cái bậc đá.
Mìn lại lên tiếng phân công.
Cô nào có dao thì phát quang cây cối, mở một lối đi.
Giá như ở một nơi khác, người ta sẽ ồn ào phản đối ngay. Nhưng bây giờ, Mìn giật mình, nhìn thấy cô nào cũng hăm hở bắt tay làm. Bao lâu nay, Mìn cũng hướng về cái sườn núi phía tây này. Các cô gái kia cũng thầm trông ngóng như chị. Nhân chuyến đưa hài cốt Nhã về, họ quyết tâm mở một lối đi xuống bãi cát. Chưa cô nào biết về cuộc gặp gỡ ở bãi cát sáng nay, nhưng họ thầm hiểu, xuống được bãi cát tức là có một con đường thuận tiện, khoảng cách đến với bên kia sẽ gần hơn một chút. Mấy ngày sau, lối mòn dẫn xuống bãi cát đã được hoàn thiện. Thế là các cô lại có thêm một chút hy vọng.